This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Năm rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Ngày hôm nay đã là ngày thứ Năm rồi, còn một ngày nữa là ngày thứ Sáu. Nhưng mà chị Thu Nga, chị càng vén tóc bao nhiêu là trời lại càng nóng bấy nhiêu mà chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hình như là cái việc mà vén tóc trong cái thời đại này nó không có work nữa. Bây giờ mình phải tìm cái cách nào thôi. Chứ còn bây giờ mà có một cái đợt sóng nóng như thế này thì rõ ràng rằng chịu hết muốn nổi luôn. Cá chắc là nhảy lên bờ hết rồi. bây giờ là 84 độ và đó cũng là nhiệt độ vào chiều tối và buổi sáng và sẽ lên tới 108 độ, không có một giọt mưa nào. Nó giống như cái nồi súp da càng ngày càng tăng và ngày mai là 109 ban ngày và ban đêm là 83. Và những ngày kế tiếp thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng giống nhau, 108, 109 ban ngày và ban đêm là 83, 84. Đầu tuần sau vẫn cũng là 109 cho tới gần tới cuối tuần thì cái con số, ba con số nó mới nhỏ đi. Còn bây giờ là cái con số bự, ba con số nó cứ tiếp tục như thế này thì chắc là gửi một chút nắng, bớt nắng đi qua bên kia cho Đăng Khoa đi. Đăng Khoa chưa có tới ba số ba.
Ba con số. Dạ vâng. Nhưng mà nó cũng đã không có cao như là Dallas, nhưng mà chắc chắn nó cũng đã vượt qua ba con số 100 rồi. Nhìn vào thời tiết ở đây thì phải nói rằng là rất là nóng cho cái tuần lễ này. Và phải nói là nếu như mà chúng ta đi ra ngoài đường á, thì cố gắng là quý vị uống thật là uống nước thêm để mà không có bị mất sức, cũng như là cái nhiệt độ nhất là vào buổi trưa nó sẽ rất là nóng. Khi mà chúng ta ra ngoài xe rồi thì nó sẽ tăng lên trên lệch cũng khoảng 10 độ so với cái con số thực tế. Bên ngoài lúc này đã là 81 độ và ngày hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. 99 độ là người ta nói cao nhất hôm nay, tuy nhiên có thể vượt qua cả 105, 106 độ vào buổi trưa và chiều. 79 độ là nhiệt độ thấp vào tối ngày hôm nay và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và đó là ngày thứ 5, nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ 6 cho tới những ngày cuối tuần cũng như là qua đầu tuần sau thì dự báo rằng là 101, 102 độ sẽ là nhiệt độ cao nhất. Và chúng ta biết chắc chắn nhiệt độ này sẽ vẫn tiếp tục tăng lên với heat index là vào khoảng có thể là 100 lên cả 110 độ vào buổi trưa. Những cái ngày sắp tới và ngày mai thì cũng sẽ không có phần trăm cơ hội mưa, chỉ có khoảng 10% rất là mong manh. Coi như là chúng ta sẽ thấy những cái đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài và buổi tối thì xuống thấp cũng là vào khoảng 78, 79 cho tới ngày thứ hai tuần sau.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có khá nhiều các phần tin nhỏ. Phần tin chính trong ngày hôm nay nói tiếp những cái chi tiết liên quan đến vụ bắt giữ hung thủ Jose Gilberto Rodriguez, và người ta tập trung vào ba vụ mà tên này đã thực hiện khiến đến dẫn đến vụ truy bắt, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Trong ngày hôm qua thì Thượng viện đã thông qua ông Andrew Oham, một cựu cố vấn 39 tuổi của thống đốc Greg Abbott, cho vị trí người đứng đầu tòa phúc thẩm thứ năm của Hoa Kỳ vốn đầy quyền lực, và sự bổ nhiệm này đã lại một lần nữa cho thấy ông Trump đã lập một cái kỷ lục về những người thẩm phán được bổ nhiệm trong 2 năm đầu tiên trong vị trí tổng thống. Một bài báo cáo cho biết rằng là có một cách tiếp cận mới trong việc khôi phục lại sau những cái trận thiên tai. Bản báo cáo cho biết là hệ thống hiện tại về vấn đề nhận những cái khoản trợ cấp của liên bang thì có thể nó sẽ không được duy trì. Một bản tin nhỏ kế tiếp, đối với những người yêu thịt bò thì có lẽ đây là một tin không vui, khi mà công ty WeWork là một công ty có trụ sở tại New York đã loan báo rằng là họ và chính công ty đối tác tại Texas, có nơi mà có khoảng là 8.000 thành viên trong các sự kiện liên quan đến công ty này, thì họ sẽ không phục vụ thịt bò, thịt heo và thịt gà trong các sự kiện để mà bảo vệ môi trường. Và họ cũng sẽ không mua những cái đĩa thịt cho các nhân viên của mình trong bất kỳ một cái bữa tiệc nào hết. Và đây là một trong những điều đáng buồn đối với một tiểu bang rất là thích những cái món brisket hoặc là những cái món thịt nướng. Kế tiếp là một bản tin liên quan đến đội bóng nhí Thái Lan sau khi được cứu ra khỏi một cái hang động bị ngập lụt. Thì bây giờ các em kể lại cuộc chiến sinh tồn của mình trong hang bằng cách là uống nước cầm hơi, và hai tuần đó họ đã sống như thế nào. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến những trường học trong khu học chánh Houston vốn có thành tích kém thường xuyên, thì đã có những cái tia sáng khi mà những cái bài kiểm tra gần đây cho thấy rằng là kết quả đã được cải thiện đáng kể. Và những giới chức hàng đầu hy vọng rằng là những khoản tiền về vấn đề giúp đỡ cho các khu học chánh này sẽ mang lại hiệu quả để tránh bị tiểu bang tiếp quản. thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nhiều bản tin. Bản tin thứ nhất nói về một phụ nữ người Nga đã từng bị kết án là bí mật hành động cho nước Nga. Và người phụ nữ này được xem có thể là một gián điệp tại nước Nga. Và gần đây đã từng liên lạc với một giới chức bị nghi của người Nga trong đơn vị tình báo của họ hoạt động rất lâu năm tại Hoa Kỳ. Đó là các công tố viên của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết như vậy. Bản tin kế tiếp cho hay hai tuần lễ trước khi nhậm chức thì Tổng thống Donald Trump đã được các viên chức trình bày cho họ các văn kiện tối mật có liên quan đến việc Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga đã cá nhân của ông ra lệnh cho việc tấn công để có thể thay đổi trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Bản tin chính ngày hôm nay, trang giữa của tờ Dallas báo cho biết là bắt đầu khởi sự từ tháng 9, những tài xế chờ đợi để có thể chở những hành khách tại phi trường Dallas-Fort Worth thì họ bắt buộc phải không có được ngừng hẳn lại mà phải đậu vào những cái bãi đậu xe. Hiện nay thì chính sách này sẽ được thay đổi và bắt đầu áp dụng từ tháng 9, không có cho phép bất cứ chiếc xe nào đậu mà không có người trông coi hoặc là đậu tại chỗ ngay tại cái lề đường. Và bản tin phía dưới cho hay là các công ty điện họ đã dự trù cho một cái mùa hè thách thức. Và cho tới nay thì thời điểm người ta sử dụng điện cao nhất đã đạt tới kỷ lục. Theo như là Hội đồng Điện của tiểu bang Texas công bố vào chiều ngày hôm qua thứ Tư, thì tiểu bang đã có cái số lượng sử dụng cao kỷ lục trong 2 tiếng đồng hồ, vào khoảng từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều ngày hôm qua. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng ở phía dưới, ông Nicole Campbell đã từng đưa lên những cái đoạn video theo nhạc rap trên YouTube cũng như là Facebook về những cái hành động bạo động của ông chống lại các băng đảng. Và cũng có một số người đã chết trên đường phố tại thành phố Dallas. Campbell năm nay 20 tuổi, cư dân của thành phố Dallas. Theo như là thẩm phán Barbara Lynn vào ngày hôm thứ Tư cho hay thì những cái bằng chứng như vậy cũng đã đủ để có thể tống giam Campbell. Và nếu có tội thì hắn có thể ở tù tới 12 năm trong tòa án của chính phủ liên bang. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên Houston Chronicle tiếp tục có phần tin nói về việc bắt giữ hung thủ của cái vụ giết 3 người ở tại thành phố Houston. Thì hung thủ đã có những cái tiền án tiền sự phạm tội, thì theo các giới chức điều tra cho biết rằng là người này đã xóa bỏ các cái thiết bị được theo dõi ở trên người và từ đó đã làm đặt ra câu hỏi về cái việc an toàn đối với những cái người mà đang phạm tội nhưng được tạm tha. Và các giới chức luật hàng đầu của thành phố Houston đã nêu lên cái câu hỏi về sự giám sát và theo dõi các hành động của những người tội phạm đang được tạm tha trong thời gian đợi xét xử ở Houston. Đầu tuần này thì cảnh sát đã bắt giữ Jose Gilberto Rodriguez, 46 tuổi, đã bị buộc tội giết chết 3 người. Và theo cảnh sát thì khi mà bắt được hung thủ thì những cái nhà điều tra đã phát hiện rằng là hung thủ đã tự cắt bỏ các cái thiết bị, một cái thiết bị theo dõi mà đã được gắn xung quanh cái cổ chân của mình và qua đó đã dễ dàng thoát khỏi cái sự theo dõi của các nhân viên điều tra. Qua đó thì nêu ra những cái khó khăn về hiệu quả của hệ thống hiện tại được sử dụng để giám sát những người bị kết án nhưng mà tạm thời được thả ra. Cảnh sát trưởng của thành phố Houston cũng như là cảnh sát trưởng của quận hạt Harris thì cả hai đều nhấn mạnh cái việc cải thiện hệ thống theo dõi điện tử để mà thông báo cho các giới chức chính quyền địa phương khi những người mà đang có cái tội, đang có tiền án tiền sự nhưng mà được thả ra thì cố tình xóa bỏ những cái thiết bị giám sát điện tử của họ cũng như là vi phạm các cái điều luật trong thời gian mà đang được tạm tha. Và việc giết chết 3 người trong tháng này khi mà hung thủ đã được gắn các cái thiết bị GPS để mà theo dõi. Tuy nhiên, sau đó thì khi mà hung thủ đã tự mình cắt bỏ và xóa bỏ những cái dấu vết thì phải đến nhiều ngày sau thì các nhà chức trách mới phát hiện ra, tuy nhiên lúc đó đã quá muộn khi mà người này đã gây ra 3 cái vụ giết người trong một thời gian rất là ngắn tại thành phố Houston. Rodriguez, 46 tuổi, đã ra khỏi nhà tù tiểu bang vào ngày 29 tháng 9 và được yêu cầu phải gắn các thiết bị điện tử theo dõi. Và sau đó thì người này được chuyển đến Dallas County. Vào tháng 12 thì tiếp tục được chuyển đến quận Harris. Và sau đó theo các nhà chức trách thì hung thủ đã tự ý cắt bỏ các hệ thống điện tử theo dõi của mình vào ngày 5 tháng 7 vừa qua và sau đó đã thực hiện các cái vụ gây án. Một lệnh bắt giữ đã không đến ngay lập tức cho đến khi các giới chức thực thi pháp luật biết rằng đã có những cái vụ gây án giết người xảy ra và theo dõi điều tra, và đến khi phát hiện ra hung thủ thì mới thấy rằng là đã quá muộn màng. Và hiện tại thì có 4.954 người trên khắp Texas được theo dõi bằng hệ thống GPS hoặc các thiết bị điện tử khi mà được tạm tha ra ngoài, và có khoảng 1.200 người đang sống ở thành phố Houston. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trận chiến cho chiếc ghế thượng nghị sĩ District 10 đã bắt đầu đi vào trận đánh đầu tiên và có thể kết thúc trong một vụ chạy đua hành pháp tốn kém nhất cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Chỉ còn dưới 4 tháng trước khi mà thượng nghị sĩ tiểu bang Connie Burton, Cộng hòa Colleyville và Dân chủ Beverly Powell đối chọi trong cuộc bầu phiếu ngày 6 tháng 11, có hơn 600.000 đồng đã đổ vào cuộc đua này. Bà Burton đại diện cho District từ năm 2015 đã gây quỹ và tiêu tiền rất nhiều vào cuộc chạy đua được cả tiểu bang theo dõi. Theo lời của Jim Riddlesberger, giảng viên môn chính trị khoa học ở TCU nói, cả hai đảng đều hiểu việc chạy đua rất cao và có vẻ là Dân chủ đang tăng năm nay vì Dân chủ hy vọng cái khe hổng đang có sẽ cho họ có cơ hội hơn trong kỳ bầu cử tháng 11. Senate District 10 là cái khu vực khá đặc biệt ở Texas. Khu vực này không phải của Cộng hòa chắc chắn, cũng không phải của Dân chủ. Nó đang đong đưa giữa hai đảng năm nay. Dân chủ Wendy Davis của Forward đại diện cho District này từ năm 2009 tới 2015. Nay đã thắng Cộng hòa Kim Brimmer, nhưng mà Dân chủ mất chiếc ghế vào tay Cộng hòa Burton năm 2014. Giảng viên khoa học chính trị ở Đại học Rice University ở Houston nói trong năm 2018 chỉ có một cuộc đua Texas Senate, nơi mà vẫn còn không biết ai sẽ thắng trong cái khu vực 10 giữa Burton và Powell, và có thể chi xài 2 triệu khi màn bụi được quét đi vào tháng 11. Và cuộc đua bao gồm khu vực kể cả Fort Worth, Arlington, Mansfield, Colleyville, nhiệm kỳ là 4 năm và tiền lương hàng năm là 7.200 đồng. Nhưng mà cái tiền lương nó không có giá trị vì cái giá trị của chiếc ghế này gấp bội phần cho mỗi đảng. Burton kiếm được 341.717 đồng và tiêu 161.634 trong suốt 6 tháng đầu tiên năm nay. Trong số những người donate tiền, có 10.000 từ Alice Walton, con gái của người sáng lập Walmart, Sam Walton, 300 đồng từ Raphael Cruz, thân phụ của Ted Cruz, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, v.v. Powell là real estate agent, làm việc cho Public School và College Board cho nhiều năm, nhận được 265.807 từ những người ủng hộ và đã tiêu 136.025 đồng giữa ngày 25 tháng 2 và 30 tháng 6. Bà Powell gây quỹ rất hay, khiến cho bà Burton phải làm việc mạnh hơn, và không ngạc nhiên khi thấy người của đảng Dân Chủ có vẻ sáng giá kỳ này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến những trường học có thành tích kém và bị rơi vào nguy cơ là có thể bị trừng phạt hoặc là bị tiếp quản bởi tiểu bang. Thì theo một số liệu được công bố tuần này bởi các giới chức của quận hạt và cơ quan giáo dục tiểu bang Texas, thì những trường học bị trong khu học chánh Houston có thành tích kém lâu năm đã đạt được những kết quả đáng kể trong kỳ thi tiêu chuẩn của tiểu bang vào năm nay, bao gồm cả 3 trường học bị bắt buộc phải đạt được tiêu chuẩn trong năm nay để tránh các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng. Các nhà lãnh đạo của quận hạt thì hy vọng những khoản tài trợ mạnh mẽ đủ cho khu học chánh Houston ngăn chặn việc đóng cửa những trường học hoặc là bị tiếp quản bởi tiểu bang khi kết quả cuối cùng được đưa ra vào giữa tháng 8. Và một số trường có thành tích kém thường xuyên của học khu học chánh thì theo nhận định của các giới chức của khu học chánh thì rất ít có khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn của tiểu bang trong năm nay. Và vì thế,
khu học chánh Houston có nguy cơ bị trừng phạt vào năm tới là khá lớn nếu không có cải thiện ngay lập tức. Các kết quả tích cực trong kỳ thi vừa qua mang đến một hy vọng khác cho khu học chánh Houston khi mà họ đang tìm cách tránh đi sự can thiệp của tiểu bang liên quan đến việc thất bại trong việc cải thiện thành tích ở những trường có thành tích học tập kém trong những năm gần đây. Các giới chức của quận hạt đã báo cáo cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ ở các cấp lớp là lớp 5 và lớp 8, cũng như một số trường trung học. Và những kết quả của các lớp như lớp 3, lớp 4, lớp 6 và lớp 7 cũng đang chờ đợi để đưa ra một bức tranh đầy đủ hơn về thành tích học tập của các trường elementary và trường middle school. Bắt đầu từ niên khóa 2017-2018, thì 10 trường trong khu học chánh Houston phải đáp ứng được các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang để tránh bị nhận các biện pháp trừng phạt hoặc là bị tiếp quản bởi tiểu bang sau khi nhận được ít nhất 4 lần liên tiếp những cảnh báo là cần phải cải tiến hàng năm. Tuy nhiên, dự kiến 6 trong số những cái trường học nhận đó thì được miễn trừ bởi vì lý do là bão Harvey. 4 trường còn lại là Maddy and Wesley Elementary School, Woodson PKA and Worthing High School là có nguy cơ nhận án phạt trong năm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những công ty điện tại tiểu bang Texas đã từng đưa ra cái kế hoạch là cần phải đối diện đối với lại một cái mùa hè thách thức. Và nó đã đến trong những ngày vừa qua khi mà người dân bắt đầu sử dụng ở cái mức kỷ lục. Theo như là Hội đồng Điện của tiểu bang Texas công bố vào chiều ngày hôm qua thứ Tư, thì tiểu bang Texas ngày hôm qua đã có một cái số lượng sử dụng kỷ lục trong 2 tiếng đồng hồ, vào khoảng từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều. Tiểu bang Texas trung bình sử dụng điện vào khoảng 72.192 MW trong một ngày, và ngày hôm qua nó đạt lên tới kỷ lục đó. Cả hai mùa được xem là sử dụng nhiều vào tháng 8 năm 2016, đánh dấu con số lên tới 71.110 MW. Vào hôm thứ Hai và hôm thứ Ba vừa qua, tiểu bang Texas cũng đã đạt được kỷ lục 2 ngày liên tiếp sử dụng nhiều điện nhất trong tháng 7 vừa rồi. Nhiệt độ tại khu vực Dallas-Fort Worth lên tới 106 vào chiều ngày hôm qua thứ Tư. Một số những khu vực khác nhiệt độ cũng đã nóng. Tại Love Field chẳng hạn, nhiệt độ lên tới 107. Spring Airport ở Fort Worth cũng 108. Vào ngày hôm thứ Tư thì việc sử dụng điện lên tới 70.963 MW vào khoảng từ 4 giờ cho đến 5 giờ chiều. Và đó là một trong những cái giờ giấc được xem là sử dụng nhiều nhất trong tháng 7. Vào hôm thứ Hai thì người dân Texas cũng đã đạt kỷ lục của tháng 7, sử dụng lên tới 70.587 MW. 1 MW có thể sử dụng điện cho khoảng 200.000 căn nhà tại, xin lỗi quý vị, là 200 căn nhà tại tiểu bang Texas trong một ngày nóng nhất. Như vậy cũng có nghĩa là điện có thể sẽ bị tăng giá. Tuy nhiên, tiểu bang Texas là thị trường cạnh tranh, cho nên là các công ty điện, cung cấp điện, họ cũng có một cái việc giảm giá để mà không có bị mất khách hàng của mình. Dù rằng là giá điện có tăng cao, nhưng trong cái khoảng thời gian không có người sử dụng thì giá điện lại rẻ và vì vậy nó bão hòa. Vào sáng sớm ngày hôm thứ Tư thì giá cả nó vào khoảng 30 cho đến 50 cho 1 kW. Nhưng tới cái thời điểm mà người ta sử dụng nhiều quá, chẳng hạn như là vào buổi chiều, thì giá tăng lên tới 300 đồng hoặc là có lúc lên tới cả 2.000 đô la cho 1 kW như vậy. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và sau đây thì xin mời quý thính giả đến với phần tin tức riêng biệt của hai miền và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng cũng như là cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi. 12 giờ là phần tin tức nước kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Nó trời nóng như thế này thì phải nghe theo lời khuyên của Quang Hưng là đi vào ở trong mấy cái shopping mall. Nhưng mà vào đó là cho mát, chứ không phải vào đó mà shopping, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có một cái điều là đi bộ mà từ trong bãi đậu xe vào cho có shopping mall hình như là cũng nóng lắm chị.
Nóng lắm,
cũng dài. Vâng, chạy trời không khỏi nóng. Tuy nhiên ở trong nhà quý vị cũng mở máy lạnh cho nó vừa phải, tức là đừng có lạnh quá. Quý vị mở lạnh quá đôi khi cái máy của mình nó để đông đá rồi nó bị hư, hơn là chúng ta mở nó có cái hơi lạnh là đủ. Về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 45 sao ngay exit của Overton trong khu gần downtown Dallas, gây cản trở cho cái đoạn xa lộ này. Và một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại với vấn đề giao thông, nhưng mà không có nghiêm trọng. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.